Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời Pháp hôm nay, Thầy sẽ thuyết một cái đoạn kinh mà Đức Phật giảng cho Ngài Ananda để chữa bệnh cho Ngài Grim Ananda. Và trong giáo hội, thời Đức Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo tên là Grim Ananda. Vị này đau rất là nặng, có thể chết được. Vì bệnh tình không suy giảm mà càng lúc càng tăng, cho nên Đức Ananda mới thấy như vậy. Vì Ngài hầu cận Đức Thế Tôn, mới lên bạch với Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn: Thầy Grim Ananda đang đau nặng, bệnh không thuyên giảm, rất là khổ đau. Lành thay nếu Đức Thế Tôn đến thăm thầy Grim Ananda thì chắc sẽ có lời lạc cho thầy Grim Ananda trong lúc đang bị đau đớn. Đức Thế Tôn lúc đó bận rộn, Ngài dạy Ngài Ananda bệnh tình của Grim Ananda đang nặng, Ananda nên đến bên giường bệnh để đọc bài kệ suy tưởng về những lẽ vô thường của cuộc sống để có thể làm cho thầy Grim Ananda hết bệnh. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới dạy cho Ngài Ananda 10 cái tượng niệm. Quý đạo hữu không nhớ hoàn toàn được 10 tượng niệm, nhưng mà nên hiểu để chúng ta thấy rằng cái bình nó có thể phát xuất từ nơi ta, hay là từ khí hậu, hay là từ nghiệp, hay là có thể từ nơi những cái hương hồn khác nhập vào, vân vân. Nhưng mà cái gì đi nữa đó, nếu chúng ta quán tưởng và thấy rõ cái bản chất của mình, tức là thấy rõ cái bản chất của cái sự sống của chúng ta, thì cái sự đau đớn buồn phiền của chúng ta về cả thân mình cũng như cả tâm mình có thể diệt trừ được. Đức Thế Tôn bắt đầu mới lần lượt dạy cho Ngài Ananda, và Ngài Ananda học thuộc lòng tất cả 10 cái điều này, rồi đến bên giường bệnh của Ngài Grim Ananda và diễn giải cho Ngài Grim Ananda nghe. Thì quý đạo hữu cũng biết rằng tu thì tu, nhưng mà cái thân có thể bệnh hoạn, tại vì cái tư tưởng, cái tinh thần có thể lành mạnh, sáng suốt, nhẹ nhàng, đạo đức, nhưng mà có cái thân ngũ uẩn này thì ai cũng có bệnh cả. Chính Đức Thế Tôn có lúc cũng là đau, Ngài cũng là đau lưng, có những lúc Ngài thuyết pháp không được, Ngài để cho Ngài Xá Lợi Phất thuyết vì Ngài đau lưng, có lúc Ngài đau bụng vân vân. Hết trước khi Ngài nhập trước bàn, Ngài đau bụng vân vân. Thế còn cái thân ngũ uẩn này thì còn bệnh. Nhưng mà đối với chúng ta thì bệnh là một cái sự làm cho mình khổ đau, còn cả cái vị thánh hoặc là Phật thì cái bệnh đó cũng chẳng có nghĩa lý gì cả, vì các Ngài thấy rõ bản chất của sự sống là vô thường, khổ nạn và vô ngã. Bởi vậy cho Đức Thế Tôn lúc đó mới giảng cho Ngài Ananda, Ananda nghe. Cái thứ nhất là: này Ananda, hãy nhớ, hãy thuộc, hãy luôn luôn tưởng đến vô thường. Vô thường là sự biến chuyển luôn luôn, không bao giờ dừng nghỉ, không có một trạng thái nguyên vẹn, không có một trạng thái bình thường, không có một trạng thái không thay đổi. Và Đức Thế Tôn dạy tiếp: con hãy quán tưởng cái thân này gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tất cả đều là vô thường. Sắc thì quý đạo hữu biết ấy, là cái thân của mình đây. Cái thân của mình đây là vô thường hay là thường? Nếu mà là thường thì chúng ta trẻ mãi không có cách nào già. Nếu mà thường hoài thì chúng ta không bao giờ bệnh, chúng ta mạnh khỏe luôn. Nếu mà thường thì chúng ta không bao giờ chết, sống mãi mãi. Nhưng mà cái sắc này là luôn luôn vô thường thay đổi. Chúng ta sống bây giờ, chúng ta biết bây giờ. Chúng ta vui bây giờ, chúng ta biết vui bây giờ. Nhưng mà chúng ta không biết có gì xảy ra trong một chốc lát nữa, hoặc là mai hay mốt v.v. Thì nhờ quán tưởng như vậy mới thấy rằng ồ, thì tất cả mọi người ai cũng phải bệnh cả. ai cũng phải già cả, ai cũng phải thay đổi cái thân thể của mình, ai cũng có thể khi ốm, khi mập, khi già, khi trẻ, khi bình, khi khỏe, v.v. Và khi quán tưởng được như vậy rồi á, mình cảm thấy hồn nhiên, không có chán nản, bởi vì ai cũng giống ai cả. Đó là nói về sắc nè, thọ là cảm giác. Chúng ta không bao giờ suốt cả một ngày cảm giác mát mẻ suốt ngày, không có như vậy. Khi thì là cảm giác vui, khi thì cảm giác buồn, khi thì là cảm giác mát, khi cảm giác nóng, nó thay đổi hoài hoài. Có khi mình thấy nóng mình cần mát, nhưng mà khi mát quá thì mình cũng không thích. À, cho nên chứ cái thọ tức là cái cảm nhận nó cũng không có thường. Mình thì quán tưởng rằng là rồi đây là chúng ta có thể thay đổi, bây giờ vui có thể buồn, thích có thể không thích, thương có thể chán, vân vân. Thì cái thọ tưởng là những nghĩ tưởng, chúng ta không bao giờ nghĩ tưởng một điều gì. Quý đạo hữu mà ngồi yên một chỗ thì quý đạo hữu thấy rằng này mình nghĩ một điều gì, không phải là nghĩ cái điều đó không, mà nghĩ hết điều này qua điều kia qua điều nọ, thì cái tưởng nó luôn luôn là vô thường thay đổi. Hành tức là sự vòng móng, có thể ngồi như thế này mà mình vòng móng chuyện khác. Bây giờ mình đang tụng kinh, mình đang nghe pháp, nhưng mà tâm đang vòng móng một chuyện khác. Rồi đây sau cái buổi thuyết pháp mình sẽ đi đâu, mình sẽ làm gì, mình sẽ làm gì. Cái hành đây là cái mental formation, cái sự tạo tác ở trong trí mình đó. Hoặc là mình ngồi đó có yên, có khi đang nghe pháp lượng cục rác, các cuộn kinh, gãi cái đầu, xoa cái mặt, vân vân. Cái hành nó không bao giờ mà nó yên ngồi như là tâm kính được, mà nó luôn luôn là thay đổi. Thức, cái cảm nhận của mình, cái ý thức của mình cũng luôn luôn thay đổi. Có khi mình nghĩ cái là đúng, có khi mình nghĩ cái là sai. Thì chứng tỏ rằng là chúng ta sống với cái thân ngũ uẩn này, quán tưởng cái thân ngũ uẩn này là nó luôn luôn vô thường, trong nó bao giờ thường. Vì vô thường cho nên mới đi đến khổ đau, đi đến bệnh hoạn, vân vân. Thì là mình sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là luôn luôn là vô thường. Khi mà quán được vô thường như vậy rồi, vị Phật tử sẽ yên lòng rằng mọi chuyện gì xảy ra về tình cảm hay là về thân thể, thể xác hay tinh thần ấy, chuyện đó là chuyện thường. Thì cái thứ nhì, dạy ngài A Đa tưởng đến vô ngã. Vô ngã là không có gì hết, không có ta, nên xèo. Thì ngài mới dạy cho ngài A Đa, ngươi hệ quán mắt thấy sắc, mắt cũng vô ngã, sắc cũng vô ngã. Mắt của mình như thế này, bây giờ mình nhìn rõ đó, chút nữa nó mệt mỏi chứ nó hoa mắt mình thấy cũng rõ nữa, thấy mắt mình cũng vô thường. Bây giờ mắt thấy rõ, mai mốt ít bữa nó tự nhiên là cận thị, có thể là già, có thể là không thấy được. Và cái vật mình thấy đó nó cũng thay đổi. Bây giờ cái bông hồng bây giờ mình nhìn thì đẹp, nhưng mà chiều bông hồng này nó nóng, nó héo. Thế đó, cái mắt mình cũng thay đổi, mà cái để mà thấy, đối tượng thấy của chúng ta cũng luôn luôn thay đổi. Đó. Rồi á, tai cũng vậy. Tai nghe tiếng, tai của mình á, khi thì nghe rõ, khi nghe không rõ. Khi thì cái tai tốt, khi thì tai xấu. Khi mà mệt á, cái tai lùng bùng. Khi khỏe thì tai rõ ràng. Và nghe cái âm thanh. Âm thanh nó có trường tồn mãi mãi đâu, nó cũng chẳng có. Nghe một bài ca rồi bài ca biến mất. Nghe một chim hót biến mất. Nghe một lời khen tặng của người khác biến mất. Nghe một lời mắng rủa của người khác cũng biến mất. Nó luôn luôn là vô ngã, nó không có. Nếu mà nói rằng là mắt ta có ngã, ta giữ được cái mắt của ta, thì mắt ta không cần phải đeo kính, không cần phải sợ cần thị, không cần phải là sợ mắt già không thấy. Bị biết là mắt vô thường, vật thấy là sắc cũng vô thường. Đó, thì chúng ta thấy như vậy. Rồi thì tai cũng vậy, rồi thì là mũi cũng vậy. Mũi ngửi khi thì mũi ngửi được, khi mà elixir lên rồi ngửi không được. Rồi cái vật thơm, có khi thơm, bây giờ cái hoa thơm, nhưng mà bình hoa chừng ít bữa đó, cái bình hoa đó mà khi đổ bình hoa đó, quý đạo hữu sẽ thấy nó hôi vô cùng. Bây giờ thì cắm hoa vô thấy hoa thơm lắm, ít bữa nữa bình hoa súc mà không muốn thò tay vô trong nữa, tại vì nó hôi. Thành ra cái mũi mà ngửi cũng là vô thường, mà hương cũng vô thường. Mà vì cái lưỡi mình như thế này, bây giờ ăn ngon, mai thấy món vật ngon mình không muốn ăn nữa, nó thay đổi. Thành ra nó không có nắm giữ được. Mình có mắt mà nắm giữ mắt mình không được, tai mình không được, mũi mình không được, lưỡi mình không được. Đó. Rồi thân mình nắm cũng không được nữa. Bây giờ đôi khi mình thích nằm cái chỗ êm nệm, nhưng mà có lúc mình thích nữa, nó nóng nảy, nó khó chịu, mình thích muốn ra nằm cái chỗ mà như tấm ván thôi, nằm salon rồi chơi thôi chẳng hạn. Thế đấy, cái sự xúc chạm này á, cũng là vô thường, cái thân này cũng vô thường, mà sự xúc chạm đôi khi mình cũng thích, mình thích xúc chạm cái mềm mại nữa, mình chán trường chẳng hạn. Rồi pháp, tất cả các pháp, ví dụ như bây giờ cái ý của mình á, mình nghĩ thế này, chút nữa mình nghĩ khác, cái ý thì luôn luôn là thay đổi, cho nên nó vô ngã. Mình có cái ý niệm rất tốt bây giờ với cha, với mẹ, với chồng, với vợ, với con, cái ý rất tốt, nhưng mà rồi thì là ý nó thay đổi, nó sẽ thay đổi, nó không có thường. Rồi cái đối tượng của ý, tức là pháp, nó cũng luôn luôn thay đổi. Ví dụ như mình tưởng một chuyện, mình sẽ đi về Việt Nam, về Việt Nam sẽ vui lắm, cái chút là có người rủ thôi đi Trung Quốc chơi đi, tự nhiên mình thích Việt Nam nữa. Cái pháp mà về Việt Nam nó không thích nữa, tự nhiên mình thích đi Trung Quốc chẳng hạn. Thế đó, cái ý của mình cũng thay đổi, mà cái đối tượng của ý cũng thay đổi. Như thế thì là luôn luôn tưởng vô ngã. Thì Đức Ananda hiểu tất cả những lời dạy của Đức Thế Tôn từng cái điểm một. Rồi Đức Thế Tôn dạy Ngài Ananda phải luôn luôn nghĩ tới bất tịnh. Hãy quán từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu. Đây chỉ là một hủ gia hôi thối. Chắc tất cả chúng ta đều đồng ý là bên ngoài chúng ta rất là sạch sẽ, đẹp đẽ thế này nhờ cái da. Nếu mà lột da ra rồi bỏ chạy hết, bỏ áo rồi bỏ chạy hết. Là vì cái thân này nó chứa đựng dơ bẩn, cho nên quán bất tịnh. Trong thân này thầy đã nói rất nhiều lần, 32 thể trược, mà vị đạo hữu chắc cũng đã thuộc đó. Nào tóc, nào lông, móng, răng, da, thịt, gân xương, tủy xương, thần, ruột già, ruột non, mật, đàm, máu, mụ, mồ hôi, nước miếng, nước tiểu chẳng hạn. Tất cả những thứ này đều hôi thối cả. Nếu mình quán như vậy rồi thì mình chấp nữa. Ô, tôi phải sống cho nó lâu đi, để cuộc đời này nó an vui, cuộc đời tôi nó cao quý. Thật có cao quý gì cao quý, mà nếu mà nhìn bên ngoài thì cao quý, nhìn bên trong hết cao quý. Thì nhờ mình quán tưởng cái nhơ bận đó, cho nên mình không chấp ngã nữa. Giả như mình mà nó nghiệp nó tới mà có đau, mà có bệnh, có chết là cái nó cũng thường thôi, vì chết cũng chưa có hết. Chết rồi là mình cũng đầu thai đi kiếp khác. Cho nên có quá thương yêu cái thân này đi, để rồi mà tiếc nuối. Khi đau gần chết mà tiếc nuối vợ, tiếc nuối chồng, tiếc nuối con cái, vật của cải vàng bạc vân vân, thì khi đó chúng ta sẽ sa đọa. Cho nên chúng ta phải luôn luôn quán tưởng cái thân bất tịnh. Vì quán cái thân bất tịnh chừng nào chúng ta càng cao quý bấy nhiêu. Vì không chấp ngã nữa. Nếu có ai nói điều gì nặng với mình, thôi cái thân này cũng bình thường đó. Dạ thưa, họ nói là họ chỉ thề với mình nữa, thì thôi cũng thôi. Cái đó cũng như là như gió, cũng như là mây, chẳng như mưa, chẳng có quan tâm gì cả. Là vì khi chúng ta không chấp ngã nữa, thì Đức Thế Tôn khuyên Ngài Ananda phải biết quán bất tịnh. Thì khi quán được cái bất tịnh như vậy rồi, để rồi mà đi nói cho Ngài Grimananda biết. Rồi khi đó tưởng đến nguy hại, tưởng nguy hại tức là cái thân này rất là dễ bị nguy hại. Thầy nói với Phật tử nhiều lần, Đức Phật nói đấy, thế gian này rất ngọt ngào nhưng là rất nguy hiểm. Ngọt ngào nhưng rất nguy hiểm. Nhìn ra thì có những cái mình chơi vui vẻ, giàu có, tiền của ngay ngọt ngào lắm. Nhưng mà chính cái này nó nguy hiểm. Tại vì ví dụ mình có vàng chẳng hạn, bạc nhiều chẳng hạn, châu báu chẳng hạn, nhưng mà có khi ăn cướp, mà vô ăn cướp châu báu của mình nó giết mình. Bởi đấy chúng ta theo tam bảo thì không bao giờ mất hết. Theo Phật, theo Pháp, theo Tăng thì dầu cho mình sống cũng được an vui, mà mình chết đi nữa thì mình cũng là mang theo cái phước đức của mình. Còn cái vàng bạc của cải trên đời này cứ coi đó là phương tiện để sống, sống để tu hành theo đạo cao thượng, để mà cúng dường cha mẹ, để mà giúp đỡ vợ con, để mà giúp đỡ chồng con, để mà giúp đỡ quyến thuộc của mình, giúp đỡ những người nghèo khó. Của cải chúng ta phải làm ra do bàn tay khối óc con tim của mình. Nhưng mà phải biết rằng á, là nó là không có quan trọng lắm. Nó cũng phải là cái điểm chính. Vì cái Đức Phật nói là cái giá trị của vật chất chỉ bằng 1/16 của giá trị tinh thần. Cho đó cho nên chứ phải nghĩ là cái thân này á, là nguy hại. Nào là bình này, bình nọ, quý đạo hữu mà ngồi quán tưởng. Thôi mình chấp làm chi, mình giận ông chồng làm chi, mình vợ mình giận bà vợ làm gì, giận bạn bè làm gì. Cuộc đời của mình đó, nó rất là nhiều nguy hại. Đó. Những cái nguy hại đó là những gì? Bình nó sẽ sinh ra. Như quý đạo hữu biết không? Mình bình thường mình nhìn thấy khỏe mạnh thế này, chưa biết bệnh gì xảy ra. Có nhiều thầy đương mạnh khỏe như vậy đó, tuần sau là bệnh đã tu hành rồi đó, phát ra bệnh, bệnh ở chân tháng sau là chết. Nào là ung thư gan, nào là ung thư bao tử, nào là ung thư mắt, nào là ung thư mặt, biết bao nhiêu chuyện đó rồi. Chưa còn kể những cái chuyện mà nguy hại khác là xe cán, uống thuốc nhầm, vân vân, té vân vân. Thì tất cả những cái nguy hại đó sẽ đến với chúng ta lúc nào chúng ta không biết. Nhưng bây giờ chúng ta sống ở nước Mỹ, chúng ta ngày nào cũng nghe là trên đài phát thanh nói có thể xảy ra khủng bố, thì chúng ta ai cũng lo sợ hết trơn. Thì cái thân này nó có như thế này đây, nhưng mà chúng ta biết rằng nó có sự nguy hại. Nhờ quán tưởng cái sự nguy hại, bệnh sẽ xảy ra, tai nạn sẽ xảy ra, khủng bố sẽ xảy ra, cho nên chúng ta lo tu niệm, lo thực hành chánh pháp, lo thương yêu nhau trong gia đình, lo thương yêu nhau đối với đồng bào, đối với nhân loại, làm bổn phận của mình, chứ không có cảm thấy là tham đắm cái thân này lắm để mà gây nên cái tội lỗi. Thì ngài Đức Thế Tôn mới dạy ngài Ananda nên quán tưởng là cái thân này là thân rất là nguy hại. Rồi Đức Thế Tôn dạy ngài Ananda nên quán tưởng về sự đoàn tần. Có cái gì ở trong cái thân ta, thân tâm ta? Ví dụ như chúng ta dấy lên tâm tham, sân hận, si mê, làm những cái bất thiện pháp, làm cho người khác buồn, làm cho cha mẹ buồn, làm cho vợ chồng buồn, làm cho con cái buồn, làm cho bè bạn buồn, làm những cái điều tội ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, vân vân. Tất cả những cái điều này là đem cái cuộc đời của mình trở nên nhơ bẩn nơi thân, nhơ bẩn nơi miệng, nhơ bẩn nơi ý. Do đó cho nên chi là luôn luôn phải quán tưởng rằng ta cần phải đoàn tần những gì mà ta đã làm. Ví dụ như chúng ta đã làm lỡ một cái gì đã sát sanh chẳng hạn, cố gắng đoàn tần cái chuyện sát sanh đi. Nếu chúng ta là từng gây gỗ trong gia đình với vợ, với chồng, thôi bây giờ nguyện đoàn tần cái chuyện mà gây gỗ đó đi, để sống thương yêu nhau, để sống hòa thuận với nhau. Nếu mà chúng ta không dạy con cái, bỏ bê con cái, bây giờ phải đoàn tần chuyện đó đi, mà nên cố gắng dạy con cái, hướng dẫn con cái biết đạo đức. Rồi chúng ta không bao giờ biết bố thí cả, ích kỷ, thì bây giờ đoàn tần cái tâm ích kỷ đó đi, để cố gắng từ từ tùy theo khả năng chúng ta để mà bố thí, để làm phước. Đó. Thế nên khi mà Đức Ananda nghe Đức Thế Tôn dạy những điều này, Đức Ananda ghi nhớ hết tất cả. Và chúng ta cũng ghi nhận, chúng ta có thể ghi nhớ dễ dàng là chúng ta nên cố gắng đoàn tần. Điều nào tốt chúng ta nên phát triển nó ra, điều nào mà xấu trong đời ta lỡ làm rồi hay đang suy nghĩ làm, hãy đoàn tần, đừng cho nó phát triển ra, đừng cho nó nảy nở ra, đừng cho nó tái phát ra. Thì điều này rất dễ hiểu. Ai trên đời này ai nên khôn mà chẳng dài một đôi lần. Có thể có những lỗi lầm do thân miệng ý bất tình gây nên, nhưng chúng ta cố gắng đoàn tần để tình người được tròn vẹn, hiếu thuận với cha mẹ, thương yêu vợ chồng con cái trong gia đình, đối với bè bạn chân thật, đối với tất cả mọi người thương yêu, không những thương tất cả mọi người mà thương cả chư thiên, cả tất cả chúng sanh. Đó là cái điều mà Đức Thế Tôn dạy. Đức Thế Tôn dạy phải nên từ bỏ. Đức Phật nói buông bỏ là hạnh phúc, mà ôm ấp là đau khổ. Thì thấy điều này rất là dễ hiểu. Ví dụ như có ai mà mắng mình một cái gì đó, mà nếu mình buông bỏ cái không chấp cái lời chửi bới của người khác, phê phán của người khác, lên án của người khác, thì chúng ta không khổ. Mà nếu chúng ta ôm ấp đi thì chúng ta sẽ khổ. À, người này đánh đập tôi, người này mắng tôi, người này nói xấu tôi, người này ám hại tôi, chúng tâm hồn mình không bao giờ được yên ổn hết. Nghĩ như vậy là tâm hồn mình cảm thấy thù hận, cảm thấy ghét. Còn mà nếu chúng ta từ bỏ đi, thôi buông bỏ là hạnh phúc. Ngay những chuyện trên đời này mình đủ ăn rồi, mình đủ mặc rồi, có xe đi, có nhà cửa, cũng đủ tiền để sống, thì thôi làm những chuyện lương thiện, chứ đừng làm những chuyện bất lương để mà giàu có. Đừng có tham nhũng, đừng bán xì ke ma túy, đừng bán dối trá, để cho cái đời sống của mình nó nhẹ nhàng, thơ thới, vân vân. Thì như vậy đó, cần phải từ bỏ, buông bỏ đó. Nói một cách rõ ràng là buông bỏ cái gì mà không xứng đáng nên buông bỏ đi, để cuộc đời được an vui, chứ đừng ôm ấp lấy những cái điều ngang trái để với thân tâm mình, buông bỏ. Những cái gì mà nó làm cho tâm tham mình dậy lên, tâm sân mình dậy lên, tâm si mình dậy lên, buông bỏ. Thì cuộc sống mà nhất là quỷ đạo hữu mà lúc mà gần già già rồi đó, nên buông bỏ lần lần đi. Ngay cả mà giữ con, giữ cháu rồi cũng vậy, để cho nó bớt bớt đi, có cái thì giờ để mà niệm Phật, để mà tụng kinh, để mà làm phước, để mà làm những cái việc phước thiện, để cho cuộc đời của mình tuổi già nó thơ thởi ra một chút, chứ đừng ôm ấp hoài. Đó. Thì Đức Phật dạy ngài Ananda sự buông bỏ, bỏ đi những cái điều gì mà nó có bất lợi cho mình, nó không tiến hóa được trên đường đạo, thì nên buông bỏ. Điều thứ bảy là đoàn diệt. Đoàn diệt là cái nào mà còn nó còn dấy lên. Ví dụ như mình cố ý là diệt tham, mà giờ tham cứ dấy lên, thì phải diệt cho tầng nó. Ví dụ như bây giờ tối lại nằm ngủ, nhớ đến lời nói của người bạn làm cho mình tức giận, rồi là mình ngủ không yên, Thì bây giờ mình cố gắng đoàn diệt đi. Phải có chánh niệm, khi ngủ thì biết ngủ, thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra. Đừng có nghĩ đến cái người bạn đó nữa. Đừng có nghĩ những cái pháp mà lôi kéo mình vào đường dữ nữa. Đừng có nghĩ đến cái pháp mà nó nhận chìm mình nữa. Đừng nghĩ đến cái pháp mà nó lôi cuốn mình nữa. Thì khi mà làm như vậy rồi á, chúng ta từ từ chúng ta đoàn tận. Thì trong kinh nói đi, khi mà chúng ta đoàn diệt hết á, những cái pháp này đó, thì cái tâm mình nó nhẹ nhàng như cây thốt nốt bị đổ ngang trồi. Còn đôi khi mình khó đoàn tận, ví dụ như mình buông bỏ rồi, nhưng rồi bữa nay buông bỏ được, ngày mai nó nhớ lại. À, có người xuất gia còn nhớ nhà, có người xuất gia còn nhớ con, nhớ vợ, nhớ cháu, nhớ chắc vân vân. Hoặc là có những người đi chùa thích thú lắm, nhưng được ít lúc rồi nhớ đến cái chuyện chủ nhật mình có thể làm cái việc gì để có tiền thêm, giàu có thêm, thì là mình khỏi đi chùa nữa, mình lo ở nhà là mình làm. Trừ trường hợp mà bắt buộc thì không nói. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà có cái tâm nghĩ đến chánh pháp, có cái tâm nghĩ đến Phật Pháp Tăng Tam Bảo, nghĩ đến cuộc sống an lành của mình trong hiện tại và trong tương lai, thì chúng ta nên đoàn diệt bớt những cái tâm, lần lần những tâm tham đi. Từ từ đến khi mà nó cảm thấy nó nhẹ nhàng rồi, quý đạo hữu thấy không? Cái sự tu niệm của mình nó không thể nào mà hẹn được. Nó tự động, nếu mình cứ tinh tấn lên là tự động nó phát triển tốt đẹp. Giống như là quý đạo hữu thấy khi con nít á, thầy nói nhiều lần, quý đạo hữu nhớ là thầy ví dụ đó, con nít lúc đầu á, chơi búp bê, khi nó lớn lên chẳng ai biểu nó bỏ búp bê hết á, nó bỏ búp bê nó chơi xe đạp, rồi đến khi nó lớn lên nó bỏ xe đạp nó lái xe hơi, thì không ai, không cha mẹ bắt hay không ai phải ép buộc nó cả, tự động nó đi. Thì mình tu cũng vậy, bây giờ thì mình thích áo đẹp nhiều lắm đó, nhưng mà khi mình tu hành thì mình thấy thôi, có áo đẹp cũng được mà không có áo đẹp cũng được, mà có đủ ăn cũng được, không cần phải và bon chen nữa chẳng hạn. Thì khi đó chúng ta cuộc sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Lúc trẻ có thể chúng ta lo làm lụng để mà sống, lúc lớn lên chút chúng ta buông bỏ từ từ, diệt đoàn diệt từ từ đi, để chúng ta sống được an vui thoải mái nhẹ nhàng trong cuộc sống của chúng ta. Điều kế tiếp là chán chường các cái pháp ở trong thế gian. Bây giờ quý đạo hữu thấy các cái pháp trong thế gian này, bây giờ thấy không, mình thấy nước này nói mình đúng, qua đánh nước kia. Pháp thế gian thật sự mà quý đạo hữu mình thấy cái pháp thế gian này thường thường là nằm trong tham lam sân hận si mê là nhiều hết. Nước này đánh nước kia cũng do tham mà ra, do sân mà ra, do si mê mà ra, quên mất cả tình người, đôi khi quên mất cả anh em. Thì cái pháp thế gian này á, là cái pháp mà đưa mình đi xuống thôi. Cái pháp thế gian này không đưa mình đi lên được, không làm cho mình vươn lên được, không làm cho mình siêu thoát được, không làm cho mình giải thoát được. Mà làm trong này nó cứ tham lam sân hận si mê. Đó, quý đạo hữu cứ nhìn thấy bên Do Thái với là Palestine đó, thì quý vị thấy đó, chấp cái pháp thế gian quá đi mà phải khổ. Nay làm trái bom tự tử giết ít người, mai họ đem xe tăng là họ chiếm một khu làng, chiếm một thành phố, vân vân. Cứ làm qua làm hoài, chấp cái pháp thế gian mà khổ. Thì Đức Phật Ngài khuyên chúng ta phải quán tượng chán chường các cái pháp thế gian này. Đừng có thích thú ở đó, đừng có vòng móng ở đó, đừng có hy vọng ở đó, mà cố gắng làm cho cuộc sống vươn lên, đời sống được vươn lên. Thì như vậy mới được an vui hạnh phúc. Còn cái pháp thế gian này khi cố chấp phần nhiều là cái gì? Và phần nhiều là do cái tư tưởng, cái niềm tin. Tin tôn giáo này là đúng, tôn giáo kia là trật, phải diệt cái tôn giáo kia đi. Cái đảng này là trúng, chính trị như thế này là đúng, cần phải diệt cái đảng kia đi. Cứ chấp như vậy đó. Mà những cái chấp trong thế gian hầu hết, ngay cả vấn đề tôn giáo là một cái ngành mà làm cho con người được an vui hạnh phúc, đôi khi lại vô tình cũng làm cho con người đau khổ, vì chính cái vòng móng chấp trước nó không thoát khỏi được cái pháp thế gian, cho nên đưa đến cái khổ đau. Thì thế giới ngày nay mà đầy cả sự bất an như ngôi nhà nước bốc lửa cháy mà trong kinh Đức Phật nói đó, quả thật là do mình chấp mà ra cả. Chứ nếu mình thương, mình nghĩ là mình cũng tham sống sợ chết, người khác cũng tham sống sợ chết, thì mình đồng lòng với nhau, thương yêu nhau, hòa thuận với nhau, hay hơn là cố chấp các cái pháp ở trong thế gian. Điều thứ 9 là cái điều mà Đức Phật dạy, nên quán vô thường trong các hành. Quán vô thường, quán vô thường trong các hành. Hành là cái gì? Hồi nãy thầy nói đó, hành là cái sự mơ tưởng, là một cái sự vòng móng, là một sự sắp xếp từ nơi tư tưởng của mình cho đến hành động của mình. Mà quý đạo hữu là tất cả cái pháp hành này á, nó cũng là vô thường thôi, nó chẳng có được gì. À, quý vị đạo hữu nhớ đấy, đôi khi mình nghĩ cái này là hay, rồi cái mai là mình không nghĩ hay nữa. Mình nghĩ mình sắp xếp, ồ nay mình phải mở cái tiệm thế này chỗ lớn này thì nó sẽ tốt, sẽ lời nhiều, tối nằm ngủ cái là hết rồi. Thôi mở đi không được. Thế nên phải quán thấy, phải chán chừa cái sự vô thường ở trong tất cả các cái pháp khắp hành, tức cái pháp vòng móng. Thậm chí trong kinh nói là pháp hành ma vương. Tu mà để mong lên cõi trời đó là cũng là một cái ma vương đó. Mà trong thế gian này tất cả mọi chuyện, cả lành cả thiền đều được bất lợi. Ví dụ như quý vị đạo hữu cũng một bỏ bóng cho thật đẹp để mong kiếp sau tôi được đẹp. Mà một người nữ mà đẹp á, mà không phần bạc chẳng hạn như vậy. Hoặc là mình lên cõi trời chẳng hạn, mình làm một bà tiên thiệt đẹp đến cõi trời rồi, mình ham đắm trên đó, mình đi đánh cờ, mình bay đầu này đầu đầu kia, mặc dầu ở trên cõi trời đó nam nữ cũng có đám cưới đám hỏi, nhưng chỉ nhìn nhau mà luyến ái nhau, mà thương yêu nhau à, thì cũng là đau khổ mà thôi. Thế đó, pháp hành ma vương là làm thiền cũng là ma, mà làm ác cũng là ma. Bây giờ chúng ta nên giác ngộ, đừng có tin tưởng rằng mình chỉ làm lành như thế này để mình được giải thoát. Không, làm lành chưa được giải thoát đâu. Ví dụ như chúng ta bố thí phải phát nguyện, con bố thí như thế này để cho chúng sanh thoát khổ, cho con thoát khổ, nhất là chúng sanh đó. Con tụng kinh như thế này để cho con thoát khổ, để tất cả chúng sanh thoát khổ, để cho tất cả mọi chúng sanh đều được giác ngộ thành Phật thì được. Mà còn nói con tụng kinh thế này để lên cõi trời ở cho sung sướng à, con cúng hoa thế này để kiếp sau con được một người con gái đẹp, hay là con làm thành một người con trai đẹp trai, tất cả những cái này đều là vô thường, nó chẳng có lợi ích gì cả. Thật ra khi mà chúng ta quán tưởng đến cái sự vô thường trong các hành là cái điều rất là quan trọng à, cái vòng mộng của mình cũng thay đổi, mà kết quả của vòng mộng đó cũng sẽ thay đổi. Mình lên cõi trời rồi, đến khi hết phước đến đó mình cũng xuống thế gian này mà thôi. Là một người đẹp rồi, đến khi cái đau khổ đến đó, rồi cái nét đẹp của mình cũng bị phai mờ, bị những cái buồn vui trong cuộc đời, bị những bạc bẽo trong cuộc đời, mà cuộc sống của chúng ta không được an vui, không được đẹp đẽ như mình mong muốn. Thế nên phải quán tưởng chán trường trong tất cả các pháp hành, tức là pháp mà chúng ta mong mỏi, chúng ta hành động, chúng ta vòng móng, chúng ta mong ước, chúng ta hy vọng đó cũng đều là vô thường. Và cái cuối cùng là chúng ta nên quán đến hơi thở, tưởng đến hơi thở. Quý đạo hữu thấy không, chúng ta thở vô không thở ra là chết, thở ra không thở vô là chết. Cái hơi thở này mới là đẹp nhất trong đời của mình. Bây giờ đó, đau bệnh gì đó mà em cái hơi thở ra mà không thở vô là đi rồi đó. Thế nên mình phải quán tưởng hơi thở, thưởng thức cái hơi thở của mình, hít thở trong cuộc đời của mình để được an vui. Mà trong đó nó có cái pháp phát ra cái trí tuệ sáng suốt. Bây giờ quý đạo hữu, khi ngồi vòng mỏng chuyện này, buồn chuyện kia, tham chuyện nọ, giận, luyến ái, thương ghét vân vân, quý đạo hữu ngồi lại một chỗ quán hơi thở của mình. Hơi thế nào cũng thở vô thở ra. Bây giờ thầy nói quý đạo hữu không có để ý hơi thở, nhưng mà khi ngồi yên là một chỗ, quý vị thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, thở vô biết thở vô, thở vô dài biết thở vô dài, thở ra dài biết thở ra dài. Khi con người mình đang ngồi thì mà vui thì quán tưởng, à ta đang vui thở vô, ta đang vui thở ra, không? Ta đang được an lạc thở vô, ta đang được an lạc thở ra, đó. Ta đang cảm thấy nhẹ nhàng thở vô, chúng ta đang thấy nhẹ nhàng thở ra, đó. Thì cuộc sống của mình như vậy đó, cảm thấy nó hạnh phúc. Tẻ đã tìm kiếm lên người khác cái nguồn hạnh phúc thì cái hạnh phúc đó nó rất là ngắn ngủi. Ví dụ như có ai mời mình uống chân trà mới là niềm vui, nhưng mà không ai uống trà với mình 24 tiếng đồng hồ họ phải chia tay. Gặp một người con trai, một người con gái có hẹn nhau đâu đó thì cũng gặp 24 tiếng đồng hồ, ngày mai cũng phải đi thôi, chứ không thể ở chung nhau được. Ngay như khi vợ chồng mà mới cưới rồi đi nữa thì đi làm việc thì cũng phải cũng xa nhau thôi, không thể nào chúng ta gần nhau mãi mãi được cả đó. Thì cho nên chứ cuối cùng chúng ta thấy rằng là cái hơi thở mới là chính của mình. Hơi thở mới là của mình. Hơi thở là sự sống của mình, là nguồn an lạc của mình, là sự nhẹ nhàng thơ thẩy của mình. Thì bây giờ đừng có cảm thấy cô đơn. Quý đạo hữu thường nghĩ rằng là thầy cứ trả lời quý đạo hữu là thưa thầy, tu cái gì là khó nhất? Tu cô đơn là khó nhất. Tu vô chùa ở rồi xa cha xa mẹ, ly gia các ái từ thân, không còn bè còn bạn, không còn ai nữa thì nó sẽ buồn. Thì lấy cái gì mà để cho hết buồn? Là nhờ giữ giới trong sạch rồi tham thiền. Giữ giới trong sạch rồi mà không tham thiền á, nó cũng buồn thôi. Mà khi nào mà quý đạo hữu mình niệm Phật nhiều là quý vị đạo hữu sẽ không bao giờ cảm thấy buồn, không bao giờ cảm thấy chán, không bao giờ cảm thấy oán hận ai hết. Nếu chưa tham thiền được, mỗi người có cái chuyện hộp lần mỗi đêm thế này niệm Phật, thì cái tâm mình luôn luôn bận rộn, tâm mình luôn luôn dính về cái danh hiệu của Đức Thế Tôn, tâm mình luôn luôn dâng tròn niềm tin nơi Đức Thế Tôn rồi, tự nhiên tâm hồn mình cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng. Hoặc là chúng ta quán hơi thở như là điều thứ 10 mà Đức Phật dạy cho Ngài Ananda, thì hơi thở rất là quan trọng. Quý đạo hữu tập thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra, đã cảm thấy nhẹ nhàng. Bây giờ ví dụ như quý đạo hữu đang ngồi nghe thầy thuyết pháp mệt mỏi đó, sau khi thầy hết thuyết pháp hồi hướng rồi, quý vị kiếm một chỗ ngồi yên, thở vô thở ra, thở vô thở ra, chừng 5 phút là thấy được khỏe. Cho nên cái thiền rất quan trọng của Phật giáo. Nếu mà chúng ta có giới mà chúng ta không có thiền cũng không thể nào được. Có thiền nó phát ra được cái trí tuệ, tại vì tâm mình là lắng động thì không có cái hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn. Thì chỉ dùng cái tượng đến hơi thở của mình, chứ tượng cái gì thì cũng buồn phiền cả, mà tượng đến hơi thở của mình cũng buồn phiền. Tại hơi thở mình là sự sống của mình, không có hơi thở chúng ta sẽ chết. Do đó quý đạo hữu cố gắng làm sao thưởng thức cái nguồn sống của chúng ta, thưởng thức cái sự an lạc của chúng ta bằng cách là thở vô, biết thở vô, thở ra, biết thở ra. Khi nào mà đang vui như vậy, thở vô, biết là ta đang vui, thở vô, ta đang vui, thở ra. Ta không buồn giận ai hết, thở vô, ta không buồn giận ai hết, thở ra. Ta đang sống an lành, thở vô, ta đang sống an lành, thở ra. Ta đang ăn uống thoải mái, không có một món nào độc cả, ăn đang thoải mái, thở vô, thở ra. Đó. Thì những cái điều quán tượng này, khi mà Đức Thế Tôn dạy những cái điều này, gồm cả thảy là 10 điều tượng niệm, thì Đức Ananda thuộc lòng cả 10 điều này. Và rồi Đức Ananda đến ngay bên cái giường của thầy Grimananda đang bệnh, đang nằm, tại vì chưa phải là vị đắc quả thánh, cho nên đang còn buồn, đang còn đau đớn, đang còn gượng cái sự đau đớn. Thì khi mà nghe ngài Ananda đọc hết 10 cái niệm này của Đức Thế Tôn và dạy rõ 10 điều này như Đức Thế Tôn dạy, Grimananda lúc bấy giờ thuyên giảm hoàn toàn bình và cảm thấy nhẹ nhàng thơ thới. Thì đây là một cái kinh nghiệm. Ví dụ như khi trong gia đình có một người nào mà đau ốm đó, thì uống thuốc cứ uống, nhưng mà người khác phải đến an ủi, nói lời Phật dạy, đem cái băng Phật Pháp đó nghe, thì khi đó đó mới vui vẻ, còn không là sợ. Có một cái điều mà trong đời thầy nói quý Phật tử hoài là trong đời có 2 lần khổ, là khi sinh khổ và khi chết khổ. Mà khi sinh khổ thì mình còn lớn lên, mình còn tương lai, còn chết là hết trong cái giai đoạn đầu này, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó khổ, không biết mình sẽ đi đâu, lo ngại, nhất là sợ đi địa ngục. Có nhiều người nói đó, bây giờ con già rồi, hôm trước có một vị đến đây than thở, con già rồi mình có mình nhớ lại hồi trước con làm nghề bán thịt bò, con giết không biết bao nhiêu bò, con nghĩ là con nhất định chết là con đi địa ngục. Cái đó không nên. Nếu mình lỡ làm cái gì mình nên đoạn tận, mình bỏ cái việc làm đó rồi, thì bây giờ mình tưởng đến sự đoạn tận, mình đã không còn giết bò nữa, mình đã quay về với chánh pháp, mình đã quy y, mình đã có pháp danh rồi, bây giờ mình biết tụng kinh niệm Phật rồi, mình quên mấy cái đó đi để mà mình cố gắng làm các thiền pháp. Chứ lúc chết mà nhớ đến mình làm bò thì chắc là mình chết rồi mình sẽ làm bò để cho người ta giết à. Cho nên cái tâm mà nhớ đến cái tội lỗi của mình đã làm rất nguy hại. Thầy nhắc nhở quý đạo hữu là khi có cái lỗi lầm gì với chồng, với vợ, với cha, với mẹ, với bè, với bạn, hay là ăn cắp bắt trộm của ai, ví dụ vậy, làm cái gì ai buồn chửi bới, thì nên quên cái đó đi mà làm các thiền pháp. Quý đạo hữu thấy chiếc đò nó nhẹ mà ăn chở cả khối đá, cả khối đá được. Còn khi mà chiếc thuyền mà còn một chút như thế này mà vẫn chưa chìm, vẫn đi, họ chở sỏi đá đầy cả đến chiếc thuyền. Thì chúng ta phải, khi mà chúng ta lầm lành, chúng ta vui vẻ, chúng ta tiến lên trên đường đạo rồi, thì mình có thể đẩy lùi cái lỗi quá khứ, chúng ta không còn làm nữa, không còn tiếp tục làm nữa, nên cái tội nó sẽ suy giảm đi. Cho đó cho nên chi, khi mà Đức Ananda đọc cho cái thầy Grimananda mấy điều này thì là ngài vui vẻ và cảm thấy an vui nhẹ nhàng. Thành cái phần tinh thần rất quan trọng. Trong kinh nói rằng là cái giá trị vật chất chỉ bằng 1/16 của giá trị tinh thần. Thế nên tinh thần rất quan trọng. Cho nên các Phật tử đừng quan niệm rằng hạnh phúc chỉ tìm trong cái khoái lạc về vật chất, không phải vậy. Hạnh phúc có cả vật chất mà có cả tinh thần. Chẳng qua chúng ta ăn đấy để sống, chúng ta làm lụng đấy để sống, để mà giúp đỡ vợ chồng con cái, giúp đỡ những người nghèo khó, hoặc là dừng vợ chồng cho con cái mình, giúp đỡ cho con cái mình học hỏi v.v. Chứ không phải là chúng ta bám víu lên cái thế gian này. Vì trong này quán tượng chúng ta phải chán các cái pháp thế gian đi. Vì pháp thế gian chỉ nhận chìm mình nhiều hơn là đang vươn lên. Hằng ngày chúng ta xung quanh chúng ta, bởi đến nỗi mà trời để thích ra ban ngày không muốn xuống thăm Đức Phật mà. Ban đêm mới xuống thăm Đức Phật. Ban ngày người ta suy nghĩ, người ta làm những điều tội lỗi lắm. Thì ban đêm giờ họ ngủ hết rồi đó mới xuống thăm Đức Phật. mà xuống mới là giặt khăn cho Đức Phật, làm việc này việc nọ cho Đức Phật. Thì chúng ta biết rằng là hàng ngày chúng ta mọi chuyện mà hoạt động trên thế gian này, tung tăng đến thế gian này đều là những cái pháp mà trong kinh gọi là tam giới vô an do như hỏa trạch, là cái nhà đương bốc lửa cháy, là trong nó không có lửa nào mà mạnh bằng lửa tham, lửa sân, lửa si, mà cái thế gian nó tạo dựng bằng tham lam sân hận si mê. Thì chúng ta quán tựa đến lời dạy của Đức Thế Tôn thì lúc đó chúng ta sẽ được tốt đẹp, cũng như ngài Rimananda, ngài lành bệnh. Chúng ta nếu có bệnh, chúng ta quán tưởng những điều này, chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng thơ thới. Mà chúng ta có phiền não đi nữa, chúng ta quán tưởng những điều này, chúng ta cũng sẽ được nhẹ nhàng thơ thới. Như vậy thầy sẽ nhắc lại những cái điều này để quý đại hữu nhớ. Thứ nhất là tưởng đến sự vô thường, tưởng đến vô ngã, tưởng đến bất tịnh là nhớ bận đến thân mình, tưởng đến nguy hại đến cái thân mình, tưởng đến cái sự đoàn tận những cái điều mà lỗi lầm mà chúng ta đã làm, và từ bỏ tất cả những cái điều nào mà chúng ta cảm thấy cần từ bỏ để cuộc đời vươn lên. Đoàn diệt những cái nào mà còn cảm thấy nó gây bất an với chúng ta, gây khổ đau chúng ta, cố gắng đoàn diệt như cây thốt nốt bị đổ ngang chồi. Và nhàm chán tất cả các cái pháp thế gian, đừng có hy vọng, đừng có mong tưởng thế gian này là an vui hạnh phúc để chúng ta vươn lên. Và tưởng đến sự vô thường trong tất cả các hành, tức là các sự làm hành động cũng như sự suy tưởng để hành động, sắp xếp để hành động, tất cả chúng ta phải quán thấy nó cũng vô thường mà thôi, tư tưởng của mình cũng không chắc chắn gì. Và cuối cùng là chúng ta nên cố gắng tưởng nơi hơi thở của mình điều ngon lành nhất, vui vẻ nhất, an vui nhất, là khi nằm cũng để tay lên bụng mà thở phòng xẹp, khi ngồi thở vô thở ra, khi làm chúng ta thở và làm việc gì biết việc đó, thì cuộc sống chúng ta sẽ được an vui, thân không bình, tâm sẽ không bình, và được giải thoát trong đời này cũng như kiếp sau. Chúng ta có thể thành thánh, chúng ta có thể thành Phật nhờ sự suy tưởng này. Thời pháp ngang đây thầy xin tạm chấm dứt, và hẹn thời pháp tuần sau. Tôi xin hồi hướng pháp thí này đến trời Phàm Thiên Đế Thích Tử Đại Thiên Vương, chư thiên ngự đến từ viện Liên Hoa, chư thiên ngự đến tư gia của toàn thể quý thiện nam tín nữ hiền diện hôm nay. Xin các ngài thọ hưởng tùy ý pháp thí này để vươn lên trong đường đạo, và gia hộ cho chư tăng ni cùng toàn thể thiện nam tín nữ hiền diện nơi đây, cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và hải ngoài, xin cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, và đạo tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến chư hương linh đã quá vãng, cựu huyền thất tổ của tất cả chúng ta, chư hương linh ký tự tại chùa, xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo chống viên thầy.